Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà Phật. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là không nên đố kỵ chướng ngại. Nên tùy hỷ. Ta nghe tên cái đề tài thì ta cũng biết là Hòa Thượng muốn nhắc chúng ta cái điều gì. Phàm phu chúng ta thì đạt chỉ có đố kỵ chướng ngại. Mà tùy hỷ vui theo khi người ta làm việc tốt, làm việc lợi ích chúng sanh thì gần như là rất ít. Đây là một cái căn bệnh, phải nói là căn bệnh trầm kha, căn bệnh triền miên của chúng sanh. Nên Hòa Thượng đã nhắc đến để chúng ta biết được cái tâm bệnh này của mỗi chúng ta thật là không nhẹ mà cũng là không nhỏ đâu. Ta chướng ngại người có một cái tầm ảnh hưởng nhỏ thì cái tội nghiệp đó nó không lớn, mà ta chướng ngại cái người mà có tầm ảnh hưởng lớn, có thể lợi ích được nhiều chúng sanh, thì ta thử nghĩ xem cái tội báo đó tính làm sao mà cho hết. Chính vì cái sự ngu si mờ mê muội của chúng sanh chúng ta không biết rõ, không nhận chân được, cho nên là tùy tiện làm theo tập khí của mình. Nên biết họ làm cái việc rất là lợi ích cho chúng sanh, nhưng mà chỉ cần họ không có, họ lơ là hay là họ không biết, họ phật lòng với chúng ta, phật lòng với ta thôi, thì ta lại cản trở họ. Thế thì cái việc lợi ích của họ đối với chúng sanh rộng lớn, đã bị ngưng trệ, đã bị ngưng lại. Vậy thì ta thử hỏi xem, cái tội nghiệp đó có lớn hay không? Cho nên trong cái vô hình, trong bất chi bất giác, chúng ta hàng ngày tạo ra nghiệp tội rất lớn mà chúng ta không biết. Mà nhất là chướng ngại người khác làm việc lành, làm việc tốt, làm việc lợi ích chúng sanh. Cho nên nếu mà việc gì lợi ích chúng sanh, họ phát tâm, họ nghĩ đến, mà việc đó chân thật lợi ích cho quốc gia, cho dân tộc, cho nhiều người, thì tốt nhất ta nên tán thán, tốt nhất chúng ta nên ủng hộ, đừng có mà cản trở. Chưa nói là cản trở không, mà còn đố kỵ để mà chướng ngại nữa, thì cái lỗi lầm đó, cái tội nghiệp đó rất là to lớn. Cho nên trong 10 nguyện của Phổ Hiền, của Bồ Tát Phổ Hiền, có cái nguyện là gì? Tùy hỷ công đức. Tưởng chừng như dễ là không dễ đấy. Phải có sự tu dưỡng đấy. Có sự tu dưỡng nhiều năm thì mới có thể dễ phát được cái tâm tùy hỷ. Chứ không thì đố kỵ. Mà đố kỵ thì sao? Sanh ra chướng ngại. Đố kỵ người rồi chướng ngại người, làm cho cái việc tốt của người không thể thành tựu. Mà chúng ta có biết đâu, khi việc tốt người của người không thể thành tựu, thì đã ta đã làm chướng ngại đi biết bao nhiêu chúng sanh được tiếp nhận được cái tốt đó. Chúng sanh chúng ta ngày ngày chỉ theo cái tập khí phiền não của mình, mà không theo giáo huấn của Phật Bồ Tát, giáo huấn của Thánh Hiền. Cho nên rất dễ lầm lẫn, không nhận ra. Cho nên ngày ngày tưởng là mà mình ngày ngày tu hành, nhưng mình ngày ngày chướng ngại người. Mình chướng ngại người mà mình còn không biết nữa ở đó. Vậy cho nên Hòa Thượng nói, hằng ngày bạn không làm phiền chúng sanh là phước cho chúng sanh rồi. Chứ đừng nói là bạn đang độ chúng sanh. Mình tự suy gẫm thêm. Hòa Thượng nói hằng ngày mình không chướng ngại chúng sanh, không làm phiền chúng sanh là đã phước cho chúng sanh rồi. Chứ đừng nói là chúng ta đang độ chúng sanh. Cho nên mình nghĩ giữa sự đố kỵ chướng ngại và cái sự tùy hỷ, có nghĩa là hoan hỷ vui theo cái khi người ta làm việc tốt, coi gì chứ không dễ đâu. Rất là khó đấy. Người không có tu dưỡng thì chỉ cái tâm của họ chỉ là gì? Là đố kỵ, là chướng ngại. Mà người muốn có tâm hoan hỷ thì người đó phải có công phu tu dưỡng đấy. Mà phải cần thời gian, chứ không phải là không dễ gì phát được cái tâm đó đâu. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền trong cái thập mười nguyện, mười đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, thì trong đó có là tùy hỷ công đức. Và thường nói việc tốt lắm dày vò. Mình tưởng rằng làm việc tốt là không có dày vò đó. Làm việc tốt nhưng lắm dày vò. Vì sao là dày vò? Đố kỵ chướng ngại, cho nên mình làm rất là khó khăn. Mà trong quá khứ chúng ta đã từng đố kỵ chướng ngại người, cho nên bây giờ chúng ta muốn làm việc tốt, chúng ta cũng bị đố kỵ chướng ngại. Cho nên không dễ dàng đâu. Cho nên Hòa Thượng nói, muốn làm việc tốt phải có tâm nhẫn nại, chứ không phải là việc tốt dễ làm đâu. Mà thậm chí muốn làm việc tốt là phải có phước. Người làm việc tốt phải có phước mới làm được. Chứ đôi khi muốn làm việc tốt nữa nhưng không làm được, không có phước không làm được. Như bây giờ mọi thầy, các thầy cô giáo chúng ta thấy đấy. Hệ thống chúng ta bây giờ mà muốn đem những cái chuẩn mực lễ phép đến cho các con, nhưng bây giờ chúng ta có làm được không? Không làm được. Vì dịch bệnh thì sao mà làm đấy? Nghe cái nơi nào mà chuẩn bị được mở cửa để đi học lại, nghe nó mừng hết sức. Nhưng rồi lại nơi khác lại nghe chuẩn bị tạm dừng vì sắp có ca nhiễm mới, vì có ca nhiễm mới. Đấy, đâu phải là muốn làm việc tốt là việc tốt nó thuận tiện đâu. Cho nên chúng ta là người thông minh phải nên biết khi mà có cơ hội làm việc tốt thì hãy mau mau mà làm việc tốt. Và thật nói một câu mà tôi hết sức chấn động, khi hơi ấm còn trong ta, khi linh hồn còn ở trong cái thân xác tứ đại này, thì hãy mau mau mà làm việc tốt. Để đến khi mà hơi ấm không còn trong ta, linh hồn không còn trong cái thân tứ đại này nữa, bạn có muốn làm việc tốt? Và thật nói cũng bất lực vô năng. Bất lực vô năng. Lúc đó thì nó còn là một cái bị da thôi, thì làm sao mà làm gì? Hả? Có nhiều người thì nói thôi bây giờ mình cứ sống bình thường được rồi, còn khi nào để sau này mình chết đi rồi thì con cái nó vì mình mà nó làm việc tốt cho mình. Ngày nay muốn tìm được cái hiếu tử hiền tôn mà để nó tận tâm tận lực vì mình mà làm công đức phước báo để hồi hướng cho mình, hòa thượng nói có dễ kiếm không? Có dễ kiếm được cái hiếu tử hiền tôn như vậy không? Ta thử nghĩ xem, việc tốt thì không tích cực làm mà trái lại còn sanh tâm đố kỵ trước Ngài, thì ta thử nghĩ xem quả báo của chúng ta tương lai sẽ về đâu. Không cần nói cũng sẽ tự biết. Hòa thượng nói không cần nói cũng tự biết. Việc tốt không tự nỗ lực phấn đấu nhẫn nại mà làm, mà còn có cái tâm đố kỵ chướng ngại người khác làm việc tốt nữa, thì biết chắc là mình tương lai quả báo của mình như thế nào. Không nói cũng tự biết. Tục ngữ thường nói việc tốt lắm dày vò. Vì sao mà nhiều dày vò đến thế? Bởi vì người đố kỵ quá nhiều. Bạn muốn làm việc tốt, họ cứ chướng ngại bạn, không để bạn làm cho được tốt đẹp tròn đầy. Thật ra đây cũng là một cái nguyên nhân chứ không phải là không có nguyên nhân. Vì quá khứ chúng ta cũng đã từng chướng ngại người. Quá khứ chúng ta đã từng cái tâm gọi là đố kỵ chướng ngại nó trùng trùng. Cho nên bây giờ chúng ta mới gặp chướng ngại đố kỵ trùng trùng. Nhưng mà gặp đố kỵ, gặp chướng ngại đó thì không phải là buông xuôi, mà phải phấn đấu, phải nhẫn nại để mà làm. Ta làm nhiều rồi thì ta sẽ hóa giải được cái sự đố kỵ trước ngày. Ta nhớ nhà Phật chúng ta có câu là gì? Chí thành cảm thông. Chí thành sẽ cảm thông. Ta cứ thành tâm thành ý mà làm, phấn đấu, nỗ lực, tinh tấn mà làm, thì tự nhiên chướng ngại dần dần ít đi. Quan gia trái chủ của mình họ sẽ cảm động, họ sẽ không chướng ngại nữa. Thì lúc đó có thể nói là gì? Quan gia mà đã cảm động không chướng ngại nữa thì đạo nghiệp chúng ta là có tiến bộ, mới có dễ, mới dễ được, có được thành tựu. Chúng ta thấy có nhiều người đấy, lúc lâm chung mà chướng ngại trùng trùng, trong cái khai, trong cái gọi là trong cái khai thị, trong cái bài khai thị của Tịnh Độ đó, có một người cha dặn người con rằng một cái bài mà dặn người con nha, nói rằng cha một đời ăn chay niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Mà nếu đến lúc lâm chung mà cha đòi ăn thịt, không niệm Phật thì ông già sao? Hãy đập chết đi. Vì đó không phải là cha. Có nghĩa là cái người đó họ xác quyết cái tính, cái tâm của họ như vậy. Ý nó là gì? Đừng có chiều theo cái tập khí của cha. Một cái lời dặn bảo nó mộc mạc, nó quê thôi, con người dân quê thôi mà nó là nó thành thật như vậy. Nó cha một đời niệm Phật, ăn chay cầu sanh tịnh độ. Mà nếu lúc sắp lâm chung mà ta lại chướng ngại, ta lại đòi ăn mặn, ta lại không niệm Phật, thì đập chết đi. Đừng có chiều, vì đó không phải là cha. Đấy, chúng ta thấy có sự chướng ngại như vậy không? Có đấy. Hòa Thượng cũng đã từng nhắc đến là một vị cư sĩ mà hằng ngày dẫn đại chúng niệm Phật, đánh mỏ dẫn chúng, ngày ngày cùng đại chúng niệm Phật cứ tinh tấn. Thế mà lúc lần khi bệnh xuống, sắp lâm chung, người ta đến niệm Phật đuổi về, đuổi hết, đừng ai đến đây niệm Phật. sợ chết. Mà lúc đó nghe tiếng niệm Phật khiếp, cho nên là đuổi mọi người, không cho mọi người đến niệm Phật. Nhưng người có chết không? Chết ngất nhanh. Chứ là phải không chết đâu. Nhưng mà lạ đời như vậy đó, bình thường niệm Phật rất tinh tấn. Mình nhìn bên ngoài thì thật ra mình nói có kết quả như vậy thì tinh tướng chứ không phải là tinh tấn. Nhìn bên ngoài thấy có vẻ như rất là tinh tấn, nhưng mà trong tâm đó là tinh tướng, cho nên là mới bị chướng ngại như vậy. Cho nên người mà thật tâm thì không có bị chướng ngại đâu. Đó như lão cư sĩ Trần Quang Biệt, khi ông giảng sanh rồi thì đạo tràng có nhiều người nói xin đến để mà quy y những cái chúng sanh mà quan gia của ông Trần Quang Biệt đến đạo tràng xin quy y, xin nghe kinh. Thì người trong đạo tràng mới nói ngày nào cũng giảng kinh, người ta sao không vào đạo tràng mà nghe giảng kinh? Thì họ nói họ không vào được, họ không vào đạo tràng để họ nghe giảng kinh được, vì đạo tràng đại chúng quá đông, cái ánh sáng nó quá lớn, Vì mỗi một người đến tu tập, đến mà nghe pháp đó, đông mỗi người đều có từ trường, có cái gọi là có ánh sáng của họ mà. Cho nên đông quá, người đông quá thì những chúng sanh đó họ muốn vào, họ nghe pháp nghe không được. Vậy thì hòa thượng nói bảo mở cái truyền hình, gắn một cái truyền hình, gắn một cái tivi ở trên từng tầng hai, mở pháp suốt ngày đêm để cúng dường cho những chúng sanh tầng không gian khác. Khi tôi đến Singapore thì tôi có vào cái cư sĩ Tịnh Độ Học Hội đó, cái cư sĩ Lâm chứ, và cái Tịnh Độ Học Hội cũng vậy, hai nơi. Thì nhưng có một cái tầng là để mở, để tivi mở pháp suốt 24 giờ để cho những chúng sanh tầng không gian khác người ta nghe pháp. Chứ đạo tràng giảng pháp, ngày ngày giảng pháp họ không vào được, vì cái lực của đại chúng mạnh quá họ không. Hòa thượng nói phàm phu sáu cõi, thực tế mà nói tâm đố kỵ rất nặng. Nhìn thấy người khác làm việc tốt thì tâm của chính mình rất là khó chịu. Đâu mình kiểm điểm được coi mình có cái tâm đó không. Hiện tại thì chắc là không có, nhưng mà quá khứ chúng ta thử kiểm điểm coi. Hiện tại thì mình nói thôi thì hiện tại chắc không có, nhưng mà quá khứ thì sao? Quá khứ cái tâm tôi gọi là tâm đố kỵ, tâm chướng ngại đó có không? Hòa thượng nói mọi người có tâm đố kỵ chướng ngại, họ đâu có biết được rằng người khác có công đức của họ mà họ lại không chịu tùy hỷ. Ý đó là những người chướng ngại đấy. Người khác thì họ có công đức của họ đó, mà mình thì lại không chịu tùy hỷ, còn đi chướng ngại, còn lại thì còn thêm phá hoại nữa, thì cái tội báo này thử nghĩ xem nó nhiều đến vô lượng. Như lúc đầu tôi nói, chướng ngại cái người không có tầm ảnh hưởng thì cái tội báo nó còn nhỏ nha, mà chướng ngại cái người mà có tầm ảnh hưởng lớn thì cái tội báo này phải tính bằng số lượng người mà họ chướng ngại đó để mà trả. Như thời gian tôi bôn ba đi ở Hà Nội mới ban đầu, khi mà chúng ta chưa có một ngôi trường nào ra đời, thế mà họ đã chướng ngại trùng trùng vậy đó với tôi rồi. Cắt hết những dây cánh của tôi. Người quay phim thì đem máy quay phim đi bán. Nghĩa là người hậu pháp đã đi quay phim cho tôi từ 5 năm trời, đi bán máy quay phim luôn. Tôi phải tự động đi đến nơi lắp máy lên rồi bấm máy rồi ngồi giảng cho mọi người nghe, xong rồi xách máy về tự làm thêm. Việc đó có rất nhiều người biết mà. Lúc đó hệ thống Khai Minh Đức chưa có mặt đó. Mà nếu như lúc đó mà tôi không có giọng mạnh tinh tấn thì làm gì có hệ thống Khai Minh Đức. Mà bây giờ hệ thống Khai Minh Đức ra đời với tầm ảnh hưởng như lớn như vậy, lợi ích chúng sanh lớn như vậy, thì thử nghĩ xem họ chướng ngại, họ đố kỵ, họ chướng ngại đó, thử mà biết tội nghiệp nó phải tính bằng đà bao nhiêu. Nếu bây giờ sau này mà biết thầy cô giáo 100 người, 200 người, 500 người, rồi 1.000 người hay là nhiều hơn nữa, nếu tình hình dịch bệnh mà kiểm soát tốt, cái sự phát triển mỗi tỉnh thành là một ngôi trường, thì ta thử nghĩ đi, các thầy cô giáo chúng ta bao nhiêu người, các con được dạy bảo là bao nhiêu ba, bao nhiêu cháu, thì cứ thế mà tính lên. Người mà hỗ trợ thì cứ thế mà tính phước báo, tính dần ra. Còn người mà cứ mà chướng ngại đó thì cái tội nghiệp cứ thế mà tính dần lên. Rất là khủng khiếp. Vì cái sự vô tình của chúng ta, chúng ta tùy tiện đố kỵ, tùy tiện chướng ngại, để rồi chuốc lấy tội báo. Mình đi chướng ngại người ta mà mình muốn thành tựu thì thành tựu cái ngõ nào? Mình thì ngày ngày đi chướng ngại người ta mà mình muốn thành tựu. Nên mình đừng tưởng rằng mình chướng ngại, mình đố kỵ, mình không tùy hỷ, mình còn phá hoại nữa. Mà mình phá hoại được đâu. Mình chỉ chướng ngại đôi chút thôi. Chứ mà thật sự khi người ta đã có phước báo rồi, phước báo họ lớn rồi. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy Phật Bồ Tát đó, biết bao nhiêu người chướng ngại. Chúng ta thấy lục quần tỳ kheo, Đề Bà Đạt Đa, A Xà Thế Vương chướng ngại Phật. Tưởng chừng chưa được chướng ngại Phật sao? Cái ông Đề Bà Đạt Đa lúc đó nói với vua A Xà Thế: Ông làm vua mới, ta sẽ làm Phật mới. Có nghĩa là bảo A Xà Thế xóa ngôi đi để mà làm Phật, ở để mà làm vua mới. Còn ta sẽ xóa ngôi ông Thích Ca để mà ta làm Phật mới. Chúng ta thấy đó là thật ra là Bồ Tát thì hiện đấy, chứ không phải là thật đâu. Để chi? Thể hiện rằng cái tâm chúng sanh nó công ngông cuồng ngạo mạn đến mức độ đó đó. Ông làm vua mới, ta làm Phật mới. Làm đệ tử Phật thì vẫn không thấy tốt. Làm Phật mới ngon. Cho nên là mức độ đó, cái tâm của chúng sanh chúng ta là như vậy. Nếu không ngày ngày được tưới tẩm bằng mưa pháp, ngày ngày không được tưới tẩm bằng những lời giáo huấn chân thật, thì cái tâm ngông cuồng ngạo mạn này nó không dễ gì mà nó lần lần dần dần nó thu nhỏ đâu. Càng làm được một chút việc thì lại càng là có tâm đố kỵ chướng ngại. Đức Hòa Thượng nói này: người khác có công đức tuyệt đối không thể đố kỵ, tuyệt đối không thể chướng ngại. Bởi vì bạn đố kỵ chướng ngại thì cái tội này kết tội không phải kết tội ở một người, mà là kết tội từ ở cả nơi xã hội, kết tội ở từ nơi tất cả chúng sanh. Vì cái tầm ảnh hưởng của cái người đó rất lớn đối với xã hội, đối với chúng sanh. Vậy thì cứ thế mà tính lên. Cho nên thế mới tên mới biết được rằng chúng ta nghe học bài này, nghe Hòa Thượng phân tích, mình mới thấy mình lạnh cả xương sống. Mình chướng ngại cái người bán khoai, bán rau, bán phai á, thì bao nhiêu người bán rau, bán phai á, mua rau, mua phai không mua được đó, thì mình cũng đã có bị, đã kết tội thành với những người đó rồi. Còn nếu mình chướng ngại cái người hoằng pháp lợi sanh, cái người mà gọi là những bậc thầy đó, thì ta thử nghĩ xem, cứ từ nơi chúng sanh mà kết tội. Còn nếu như mình thành tựu, mình hỗ trợ cho cái người mà những vị thầy đó để lợi ích chúng sanh, thì bao nhiêu chúng sanh được quá độ, được cứu giúp, cứ như thế mà tính dần lên. Con số đó gọi là con số cấp, con số nhân đấy. Cái đạo lý này nếu như không có người giải thích, không có người mà tận tâm tận lực, mà tỉ mỉ mà giải bài cho chúng ta nghe, thì chúng ta làm sao mà hiểu được. Đố kỵ đây là chướng ngại nghiêm trọng, nhiều vô số như tội nghiệp từ nơi đây mà sản sinh ra. Chúng ta cần phải dẹp bỏ nó, dùng phương pháp gì để có thể dẹp bỏ được đố kỵ. Và thật nói dùng tùy hỷ. Tùy hỷ cái công đức này vô lượng vô biên, nó có thể phá đi cái phiền não đố kỵ chướng ngại của chúng ta. Nói hai chữ tùy hỷ. Nhưng mà dễ dàng đề khởi không? Đâu có dễ đâu. Mình nghe chỗ này người ta phát tâm ủng hộ dịch bệnh, nghe chỗ kia người ta phát tâm ủng hộ những y bác sĩ, mình vui, mình mừng, muốn rơi cả nước mắt. Hay là mình nghe rồi mình thấy chơi chơi, mình nghe rồi mình nói rảnh quá. Rảnh quá. Cái người mà chơi chơi thì nhiều lắm. Hôm qua tôi ngồi tôi phân tích cho một học trò nghe. Tôi nói quốc gia làm như vậy, các con phải biết phải biết rằng đó là một cái điều mà cũng một cái sự trí tuệ đấy, chứ không phải là các ngài không biết đâu. Trí tuệ của các ngài đấy. Khi mình thân tách ra nói wow, thầy nói ra tụi con mới hiểu đó nghe, cảm động ghê luôn á. Không biết thì cứ trách tại sao như vậy. Cho nên có những cái mình chưa hiểu thì đừng nên vội. Đừng có vội mà phê phán, đừng có vội mà tỏ cái sự bất bình của mình. Cũng giống như hòa thượng nói, người ta một tử tù đứng ở trên pháp trường sắp bị tử hình, mình đi ngăn mình mắng cái đồ tàn ác. À, cái đồ mà cái gì vậy đó, sự bán là đáng tội, mà mình đâu có biết rằng Bồ Tát đang thị hiện. À, Bồ Tát đang thị hiện, họ cũng làm cái những việc mà trái pháp luật, trái đạo lý để chi, để họ bị trừng trị, để chi, để dạy cho mọi người khác rằng a phạm tội là phải bị trừng trị thế này nè. Mình đâu có biết được Bồ Tát xả thân thọ thân cũng như thay chiếc áo, không có khó khăn gì hết chứ. Cho nên họ làm cái những việc mà để cảnh tỉnh chúng sanh, nhắc nhở chúng sanh đừng phạm phải lỗi lầm đó. Người ta thì đang thành tựu đạo nghiệp, còn mình thì đang gì? Mình đang tạo tội nghiệp, đi ngang mình mắng người ta. À, mình mắng người ta đáng đời, đồ ác đức, đồ gì đó, bị trừng trị là đáng đời. Ai ngờ đó là một Bồ Tát đang thể hiện nghịch hạnh. Mà thầy nói Bồ Tát đang thể hiện nghịch hạnh, người ta làm việc sai trái như vậy để bị trừng trị, để cảnh tỉnh chúng sanh rằng làm những việc sai trái phải bị pháp luật chế tài như vậy đấy. Để chi? Để chúng sanh biết mà sợ, đừng có làm. Mình thì lại mắng người ta. Cho nên đừng tưởng rằng nói là phát tâm tùy hỷ mà dễ đâu. Cần phải có sự tu dưỡng đấy. Dạy chúng ta nhìn thấy người khác làm lợi ích cho chúng sanh, làm những việc lợi ích cho xã hội, chúng ta phải tận tâm tận lực giúp đỡ họ, thành tựu cho họ. Nếu như mà chúng ta không có năng lực để giúp đỡ họ thì chúng ta cũng phải nên sanh ra khởi được cái tâm hoan hỷ, tán thán cái thiện hạnh, tán thán cái việc tốt của người khác đã làm. Như mấy ngày gần đây, tất cả tôi gần như là trước đây và ngay hiện tại, mà ngay hiện tại còn tích cực hơn. Tôi không có bao giờ để từ chối những cái việc gọi là cái tâm tốt của người. Ai mà thông báo với tôi rằng là thầy ở bây giờ họ nơi đó đang khổ lắm, cần sự giúp đỡ, tôi nói tốt, làm đi, làm ngay. Không phải nói bằng miệng không. Hiện tại cần bao nhiêu, làm đi rồi sẽ làm nữa. Khắp nơi, nơi nào, bất cứ nơi nào, báo về nói là nên làm cái đó, mà con không đủ sức, được hỗ trợ cho để đủ sức làm. Ngoài cái việc tùy hỷ, hoan nghỉ, tán thán cái việc làm tốt của người, mà mình còn tận lực hỗ trợ nữa. Phật thường dạy cho chúng ta thành tựu người khác chính là thành tựu cho chính mình. Mà phá hoại người khác thì cũng chính là phá hoại chính mình. Mình thành tựu cho người thì người thành tựu được phước báo, thành tựu được việc tốt mà họ đã làm, họ có công đức. Còn nếu mà mình thì chính mình cũng lại có công đức, cũng có phước báo. Mình phá hoại người, mình chướng ngại người, người không thành tựu được việc tốt, người không có được phước báo, mà chính mình lại tổn giảm phước báo. Mà cái tổn giảm của mình nó tính theo con cặp số nhân ấy. Vì sao? Đâu phải chướng ngại người đó không đâu. Chúng ta thấy có phải không? Đâu phải chướng ngại một cái người đó đâu. Mà những người được giúp đỡ, những người được quá cứu độ đó, bị chướng ngại thì cứ phải tính lên theo cấp số nhân đấy. Cho nên chướng ngại người khác không chỉ là tổn giảm đi cái phước của chính mình, mà tổn giảm đi cái tuổi thọ của chính mình. Hòa thượng nói, người thông minh thì nhất định không làm cái việc dại khờ này. Thông minh nhân quyết định bù can cho cái xả sư. Người thông minh thì không làm cái việc dại khờ này. Nhưng mà khổ nói, nhiều năm con không có thông minh nên con làm nhiều cái việc dại khờ này rồi. Mà chưa nói là nhiều đời con không thông minh, con đã làm cái rất nhiều dại khờ này rồi, thì bây giờ phải lãnh lấy cái quả báo thôi. Cho nên bây giờ mới làm việc tốt nào cũng bị chướng ngại, mới làm việc tốt nào nó cũng bị mới cũng bị coi như khó khăn. Làm việc tốt mà luôn có những cái gọi là gì, nhiều chướng ngại, nhiều dày vò. Và thường nói tóm lại, nếu như chúng ta có thể tùy hỷ thì cái công đức này rất lớn. Bạn phải nên biết người khác có công đức. Nếu như bạn hiểu được tùy hỷ, thành nhân chi mỹ, có nghĩa là thành tựu việc tốt cho người, thì công đức của bạn cùng với công đức của họ lớn giống như nhau. Vậy thì Tại sao mà không làm chứ? Khi người ta làm mà ta có công đức như vậy, mà mình chỉ cần tùy hỷ vui theo là ta lại có công đức giống như họ vậy, thì hòa thượng nói cớ gì sao mà không làm. Cớ gì sao mà không làm. Thật ra muốn làm thì cũng phải có sự tu dưỡng thì mới khởi được cái tâm tùy hỷ, chứ không phải dễ đâu. Cái chỗ này mà tôi hết sức là cảm động cái câu là gì, bà thượng nói thành tựu việc tốt cho người cũng chính là thành tựu việc tốt cho chính mình. Chướng ngại việc tốt cho người cũng chính là chướng ngại việc tốt cho chính mình. Mình tưởng rằng mình chướng ngại người là mình chỉ chướng ngại một người đó, trong khi mình chướng ngại người là mình chướng ngại cả cái xã hội, mình chướng ngại tất cả chúng sanh. Giống như hôm trước học trò nhắn tin cho tôi nói thầy ơi con muốn cúng dường, gửi tiền về để mà cúng dường cho cái quỹ vaccine. Nó tốt, tận lực mà làm được càng nhiều càng tốt. Đấy. Cái chuyện của quốc gia mà nếu mình nói, thôi chuyện về cho thầy đi, thầy làm nó tốt hơn, sai rồi, quá sai luôn. Hỏi bây giờ con làm sao? Thì con nói con đó có cái quyền, có cái tài khoản của quốc gia đó, thì con cứ chuyển thẳng vào cái tài khoản quốc gia là được, không cần tên tuổi gì cả, cứ chuyển thẳng vào đó. Đâu phải nói với một người, nhiều người như vậy. Chứ đâu phải là mình muốn làm cái người tốt nhiều chuyện đó. Không sao đâu, con chuyển về cho thầy đi, và thầy chuyển cho vô cho. Đó là người tốt nhiều chuyện đấy. Hả? Nó vô mình xong rồi nó kẹt lại, nó không đi. À, thì cái nhân quả nó có nhỏ không? Người ta đã phát tâm vì quốc gia mà phụng hiến. Vậy thì bây giờ nếu vào mình mà nó kẹt lại thì cái tội nó tính bằng ở đâu? Tính bằng cái cả một cái dân của một cả một nước ấy, chứ không phải nhỏ đâu. Cho nên đừng có dạy khờ. Đừng có làm nhiều, làm gọi là đừng có làm người tốt nhiều chuyện. Cho nên chúng ta phải nhớ, và thường nhắc một câu thế này: nhìn thấy người khác làm lợi ích chúng sanh, làm những việc lợi ích cho xã hội, chúng ta phải tận tâm tận lực mà giúp đỡ họ, thành tựu cho họ. Nếu như chúng ta không có năng lực để mà giúp đỡ, thì chúng ta phải sanh tâm hoan nghị, tán thán cái việc làm tốt của họ. Đấy. Đơn giản là nếu ta không có đủ lực. Còn cái này có đủ lực mà chỉ phát tâm tán thán thôi nghe, thì cái tán thán đó là thật hay giả? Hả? Có nhiều người nói thôi mình tùy hỷ được rồi, à, thấy người ta làm mình vui theo là được rồi. Trong khi mình đủ năng lực để làm thì cái tán thán là giả, không có thật tâm. Có đây, có rất nhiều người đấy, chứ không ai không có. Sợ khó, sợ khổ, sợ hao tốn, rồi là cứ phát tâm tùy hỷ. À, ngồi đó mà phát tâm tùy hỷ được rồi. Tùy hỷ đó là giả, chứ không phải thật. Hai chúng ta nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.